Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cho đến khi nào con người thôi tra tấn nhau. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Y tế Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng các biện pháp chống lao phổi, nhất là tại các nước nghèo. Trong bài tham luận hôm qua ngày 4 tháng 7 tại Hội nghị quốc tế về việc chống bệnh lao phổi tại những nước có tỷ lệ thấp về bệnh này, nhóm tại Roma trong hai ngày mùng 4 và 5 tháng 7, Đức Tổng giám mục Zimowski nhắc đến những thành quả trong việc bài lao trên thế giới. Từ năm 1995 đến 2012, đã có 22 triệu người được cứu thoát và 56 triệu người khác được chữa trị lao phổi thành công. Ngoài ra, các kỹ thuật và phương dược mới, hữu hiệu và giá hạ đã được phổ biến. Mặc dù có những kết quả đáng khích lệ như vậy, nhưng Đức Tổng giám mục nói, vẫn có nhiều thách đố đang chờ đợi chúng ta, trong đó có số người bị bệnh lao phổi trên thế giới, số người chết vì bệnh này. Vấn đề vi khuẩn bệnh chống lại thuốc và sự liên hệ giữa bệnh lao với HIV-SIDA, 75% tại Phi Châu, tình trạng đó khiến chúng ta không thể tự thỏa mãn về kết quả, trái lại nó đòi phải có ý chí chính trị mạnh mẽ hơn, nhiều ngân khoản, nghiên cứu và nỗ lực có phối hợp hơn để bài trừ lao phổi. Trong năm 2012, có 8 triệu người bị lây bệnh lao phổi và 1 triệu 300 ngàn người chết vì bệnh này. Đức Tổng giám mục Zimowski đề cao vai trò của các tổ chức y tế của các tôn giáo như những người đối tác quan trọng với các cơ quan y tế của chính quyền trong nỗ lực bài trừ bệnh lao, làm cho việc săn sóc các bệnh nhân trở thành điều có thể đối với tất cả những người đang cần.
Bằng quy, các giám mục tại Cộng hòa Trung Phi phê bình chính phủ chuyển tiếp tại nước này không khơi dậy được niềm hy vọng cho dân chúng và không chấm dứt được cuộc xung đột từ lâu nay giữa các lực lượng Hồi giáo và Kitô, mặc dù có sự hỗ trợ của quốc tế. Trong tuyên ngôn công bố hôm 2 tháng 7 vừa qua sau khóa họp hồi cuối tháng 6 tại thủ đô Bangui, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Trung Phi nhận định rằng cuộc bầu cử Tổng thống Catherine Samba Panza do các thành viên Hội đồng Lâm thời của quốc gia nhắm lật sang một trang mới trong lịch sử đau thương gần đây của đất nước. Nhưng chính phủ của Tổng thống Samba Panza tỏ ra lỏng lẻo trong việc đối phó với những vụ vi phạm nhân quyền và không ngăn chặn nổi các nhóm võ trang, mặc dù có sự hỗ trợ của hàng ngàn quân nhân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Âu Châu. Trong những ngày qua, hàng ngàn người tản cư đã chạy vào nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Bambari, cách thủ đô Bangui 240 cây số về hướng đông bắc để tránh các cuộc giao tranh. Hãng thông tấn Phi Châu cho biết có 82 người bị giết và 176 gia cư bị phá hủy trong cuộc xung đột mới nhất giữa các tàn quân của nhóm Seleka và dân quân chống Balaka ở thành phố Bambari. Đức cha Eduard Matos, giám mục giáo phận sở tại, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng 12.000 người đã chạy vào nhà thờ chính tòa Thánh Giuse để tị nạn. Họ không được giúp đỡ gì cả, và giáo phận lên tiếng kêu gọi cứu giúp dân chúng, phòng ngừa thảm họa về nhân sự. Từ khi bạo lực chiến tranh bùng nổ tại Cộng hòa Trung Phi hồi tháng 12 năm 2012 cho đến nay, đã có hàng ngàn người chết và 1.500.000 người tản cư.
Munich. Sau khi đạt tới mức kỷ lục trong năm 2012, số tiền lạc quyên của tổ chức bác ái trợ giúp giáo hội đau khổ trong năm ngoái có phần giảm sút. Theo thông cáo công bố hôm 2 tháng 7 vừa qua, trong năm 2013, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ quyên góp được gần 83 triệu 400 ngàn euro, tức là ít hơn 6 triệu 600 ngàn euro so với năm 2012 trước đó. Cả phân bộ Đức Quốc của tổ chức này cũng có số thu giảm 9 triệu euro so với năm 2012. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ dùng ngân khoản lạc quyên được để tài trợ các dự án mục vụ tại hơn 140 nước trên thế giới, trong đó 37,4% dành cho các dự án xây cất nhà thờ, tu viện và trung tâm mục vụ giáo xứ. Tiếp đó là 21,3% là tiền lễ và các ngân khoản khác tài trợ cho các linh mục và tu sĩ. Giáo hội tại hai nước nhận được nhiều tài trợ nhất trong năm ngoái là Ấn Độ với 4 triệu 200 ngàn euro và Ukraine 4 triệu 100 ngàn euro, tiếp đến là Brazil với 3 triệu euro. Ngoài ra, có 1 triệu 800 ngàn euro được dành để tài trợ các cơ sở của giáo hội tại Nga.
Mosul, dân quân thánh chiến Hồi giáo Sunnit xúc phạm đến các thánh đường ở thành phố Mosul, Bắc Iraq, nơi họ đã chiếm được từ ngày 9 tháng 6 vừa qua. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong hai ngày 1 và 2 tháng 7 mới đây, các nhóm Hồi giáo võ trang đã đột nhập nhà thờ Thánh Ephraim của Giáo hội Chính thống Syriac và nhà thờ Thánh Phaolô của Giáo hội Công giáo Syriac và tước bỏ thánh giá trong nhà thờ. Đức cha Emin Shimon Nona, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Giáo hội Công giáo Kande, xác nhận tin trên đây với hãng tin Fides. Đức cha cho biết, hồi cuối tháng 6 vừa qua, nhóm thánh chiến Hồi giáo cũng đã phá hủy một tượng Đức Mẹ ở tháp chuông nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm của Công giáo Kande. Cả những pho tượng khác trong thành phố Mosul, như tượng của Mullah Osman Musli và văn sĩ Abu Taman, cũng bị họ phá hủy. Đức Tổng giám mục Nona nói, từ vài ngày nay, không quân Iraq đã bắt đầu dội bom xuống thành Mosul và mỗi ngày gia tăng cường độ. Hôm 2 tháng 7, những con đường xuyên qua bình nguyên Ninive đầy những đoàn xe của các gia đình người Hồi giáo di tản khỏi thành Mosul và chạy về hướng thành phố Erbil và miền Kurdistan ở miền Bắc Iraq. Ngoài ra, hai nữ tu sĩ bị dân quân thánh chiến Hồi giáo bắt cóc vẫn chưa được trả tự do. Giáo quyền Công giáo thương lượng với nhóm phiến quân qua những người trung gian vẫn chưa đạt tới mục tiêu trả tự do cho hai nữ tu và ba cô nhi bị bắt cóc cùng với các chị ngày 28 tháng 6 tại Mosul.
Mặt khác, nhóm dân quân Hồi giáo Sunnit cực đoan tuyên bố sẽ buộc chuông của các thánh đường Kitô ở vùng cao nguyên Beka bên Liban phải im tiếng. Báo Nahagnet ra ngày 3 tháng 7 vừa qua ở Liban đưa tin, nhóm Hồi giáo vừa nói mệnh danh là lữ đoàn những người Sunnit tự do ở Baal Bek, loan tin qua Twitter là sẽ dùng các chiến binh chống lại các nhà thờ ở Liban, đặc biệt là ở miền đông bình nguyên Beka. Nhóm dân quân Hồi giáo Sunnit này cho đến nay ít được biết đến. Họ tuyên bố ủng hộ lực lượng ISIS đang bành trướng ở Iraq và nhắm thành lập một quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria vượt lên trên các biên giới hiện nay. Trong quá khứ, lữ đoàn những người Sunnit tự do đã thực hiện các vụ khủng bố bằng bom và bạo lực tại Liban.
Moscow, lợi tức của Giáo hội Chính thống Nga trong năm ngoái tăng vọt gấp 3 lần so với năm 2010. Báo Izvestia số ra ngày 2 tháng 7 vừa qua tại Moscow, trích thuật nguồn tin của Sở quan thuế quốc gia cho biết lợi tức của Giáo hội Chính thống Nga đến từ tiền dâng cúng của các tín hữu khi xin cử hành các bí tích, tiền bán nến, sách báo và ảnh đạo vẽ trên gỗ. Số thu nhập của Giáo hội Chính thống Nga trong năm ngoái là 99 triệu 300 ngàn euro. 3 năm trước đó, số thu nhập này chỉ có 31 triệu 700 ngàn euro. Tại Nga không có chế độ thuế giáo hội như tại một số nước Âu Châu. Nguồn tài chính của các cộng đồng tôn giáo đến từ các cuộc lạc quyên, bán nến, ảnh đạo và sách báo đạo.
Belgrade, Tổng thống Tomislav Nikolic của Cộng hòa Serbia nói với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Dominic Mamberti rằng chính phủ của ông rất vui mừng đón tiếp Đức Giáo hoàng Francisco tại Serbia vừa khi có sự thỏa thuận với Giáo hội Chính thống tại nước này. Tổng thống Nikolic đã gặp Đức Tổng giám mục Mamberti tại thủ đô Belgrade hôm 1 tháng 7 vừa qua. Ông cảm ơn Tòa Thánh vì lập trường không thay đổi chống lại sự nhìn nhận nền độc lập của miền Kosovo, Đồng thời ông cho biết là đã gửi thư đến Đức Giáo Hoàng Francisco để cảm ơn sự trợ giúp trực tiếp của Tòa Thánh dành cho Serbia sau trận lụt tàn phá hồi tháng 5 năm nay. Về vấn đề các tài sản của các cộng đồng tôn giáo ở Serbia bị quốc hữu hóa sau Thế chiến thứ hai, Tổng thống Nikolic cho biết nhà nước Serbia sẽ tiến hành việc trả lại các tài sản đó một cách mau lẹ và hữu hiệu hết sức trong sự tôn trọng lập pháp và theo khả năng. Đức Tổng giám mục Mamberti đến viếng thăm Cộng hòa Serbia và đã ký kết với Ngoại trưởng Ivica Dacic của nước này một hiệp định về sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Serbia trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng.
Kiev, Tổng thư ký Công nghị giám mục Công giáo Ukraine Đông Phương Đức cha Bogdan Dziurak chào mừng dự án của chính phủ nước này tái lập ngành tuyên úy quân đội. Ngành này đã bị chính phủ Ukraine trước bãi bỏ cách đây 9 tháng. Đức cha Dziurak nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 3 tháng 7 vừa qua rằng các thừa tác vụ do các vị tuyên úy thi hành đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của các công dân, bất luận họ là ai. Chúng tôi vui mừng vì công tác của vị tuyên úy quân đội nay được luật pháp quy định, nhất là trong hoàn cảnh bi thảm hiện nay. Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk tuyên bố trong phiên họp của Hội đồng Nội các rằng các vị tuyên úy quân đội là những nhân vật cần thiết để nâng cao tinh thần của quân đội và là dấu hiệu cho thấy tín hữu thuộc mọi tín ngưỡng hỗ trợ quân đội trong cuộc chiến đấu với các phiến quân phò Nga ở miền đông Ukraine. Đức cha Dziurak cho biết Giáo hội Công giáo Ukraine đã chỉ định 70 linh mục làm tuyên úy quân đội, trong số này có khoảng 12 vị đang phục vụ tại các vùng có xung đột ở miền đông. Các đại diện cộng đồng tôn giáo có đại diện trong Hội đồng Mục vụ thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine là cơ quan soạn dự thảo quy luật về các vị tuyên úy quân đội, các quy tắc thiết lập và điều hành các nhà nguyện ở các doanh trại.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp lòng Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng.
Tục ngữ Việt Nam vẫn nói ách giữa đàng mang vào cổ, hình ảnh cái ách như cây gông tượng trưng cái gì đè nén, làm cho con người mất tự do, một gánh nặng mà người ta phải miễn cưỡng mang lấy. Vậy mà trong đoạn tin mừng trên đây, Chúa Giêsu nói, hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Phải chăng có sự mâu thuẫn hay chơi chữ? Không phải vậy. Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa. Chiếc dây dệt bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Dây này gợi lên hình ảnh người mục tử vác con chiên lên vai, nhưng đồng thời dây được tràng qua cổ, tượng trưng cái ách của Thiên Chúa. Trong thánh lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ ngày 8 tháng 4 năm 2005, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 diễn giải về ý nghĩa này và nói, dây pallium được dệt bằng len tinh tuyền vừa được đặt trên vai tôi, dấu hiệu rất cổ kính này mà các giám mục Roma mang từ thế kỷ thứ tư, có thể được coi như hình ảnh cái ách của Chúa Kitô mà giám mục tại thành này tôi tớ, các tôi tớ của Thiên Chúa mang trên vai. Ếch của Thiên Chúa chính là Thánh Ý Chúa mà chúng ta đón nhận. Và Thánh Ý Chúa đối với chúng ta không phải là một gánh nặng bề ngoài đè nén và tước đoạt tự do của chúng ta. Nhận biết điều Thiên Chúa muốn, biết đâu là con đường sự sống, đó là niềm vui của Israel, là đặc ân lớn lao của họ. Niềm vui của chúng ta cũng là điều này. Thánh Ý Thiên Chúa không làm cho chúng ta bị tha hóa, nhưng thanh tẩy chúng ta dù là một cách đau thương, và nhờ đó dẫn chúng ta trở về với chính mình. Như thế, chúng ta không phải chỉ phụng sự Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ phần rỗi của toàn thế giới, của toàn thể lịch sử nữa. Sống theo Thánh Ý Chúa chính là nguồn an vui sâu xa trong tâm hồn, và Thiên Chúa chính là nguồn hạnh phúc của những người sống theo Ý Chúa. Những người ấy nhiều khi chính là những người bé mọn trước mắt người đời, nhưng lại là những người được Thiên Chúa mặc khải cho những chân lý cao cả. Lạy Cha là Chúa Trời Đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Trong lịch sử giáo hội đầy những sự tích xác nhận chân lý ấy. Thánh nữ Katarina Siena không biết đọc biết viết, nhưng với ơn Chúa, thánh nữ đã trở thành cố vấn cho các vị giáo hoàng và hồng y, và đã được tôn phong làm tiến sĩ hội thánh cùng với thánh nữ Teresa Avila. Chúa đã chọn những người đơn sơ khiêm hạ trước mặt người đời để ủy thác cho họ những sứ vụ cao trọng, như Ngài đã từng chọn các ngư phủ đơn sơ chất phát xưa kia làm tông đồ, trong khi những nhà thông thái thời đó, các luật sĩ và biệt phái, các trưởng tế và thủ lãnh dân chúng, lại không nhận Chúa Giê-xu là đấng thiên sai. Thiên Chúa chọn những người đơn sơ khiêm tốn có tâm hồn trong sạch để tỏ mình ra cho họ, vì Ngài là tình yêu, và tình yêu chỉ có thể hiểu được bằng con đường đức tin và tình thương. Đức tin là thái độ khiêm tốn trước Thiên Chúa, không tự phụ về chính mình và phán đoán của mình về sự vật. Tình yêu là sự từ bỏ thái độ ích kỷ để tuân giữ luật Chúa. Thiên Chúa không chống lại khoa học và trí thông minh của loài người, nhưng những người thông thái để có thể hiểu được Chúa và sống giáo huấn của Ngài cần phải khiêm tốn nhìn nhận và tùng phục Thiên Chúa, đặt Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, nhìn nhận thân phận bé nhỏ của mình trước mặt Thiên Chúa, như Ngài đã dạy, hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tuần qua, hãng tin ASEA của Italia loan báo quyết định lịch sử của Hoa Kỳ sẽ chuẩn y hiệp ước cấm sản xuất hay sử dụng mìn chống người và bắt đầu ngay lập tức công cuộc loại bỏ các kho chứa loại vũ khí nguy hại này. Quyết định của Hoa Kỳ đã được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Kathleen Hayden, công bố tại hội nghị về mìn chống người nhóm tại Maputo, thủ đô nước Mozambique bên Phi Châu, từ ngày 23 đến 27 tháng 6 vừa qua. Trong đó, các tham dự viên đã bàn thảo về việc loại bỏ hoàn toàn các loại mìn chống người kể từ năm 2025 tới đây. Được biết, con số nạn nhân thiệt mạng vì mìn chống người đã giảm bớt trong năm 2012, theo các thống kê mới nhất, nhưng vẫn còn khoảng 4.000 người chết. Trong rất nhiều trường hợp, đây là những quả mìn còn sót lại của những trận chiến đã kết thúc từ mấy chục năm nay. Ngoài ra, còn có rất nhiều người khác phải mang thương tật vĩnh viễn vì mìn. Hoa Kỳ cho biết đang nghiên cứu tìm thời điểm chính xác để ký chuẩn y hiệp ước cấm mìn chống người. Hồi năm 2009, Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố thay đổi đường hướng về mìn chống người, nhưng rồi lại cùng với Nga và Trung Quốc không chuẩn y hiệp ước gọi là Hiến chương Ottawa, cấm sử dụng và đưa đến chỗ loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí tàn hại này. Hôm 1 tháng 7, Tòa Thánh cũng đã cho phổ biến sứ điệp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến phái đoàn các quốc gia tham dự hội nghị này. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến những hậu quả tai hại của mìn chống người cũng như bom chùm và cho biết Đức Thánh Cha kêu gọi các nước bảo tồn sự nguyên vẹn, phát huy và nhất là thực thi càng sớm càng tốt hiệp ước quốc tế chống sản xuất, tích trữ và sử dụng mìn chống người. Đức Giáo Hoàng kêu gọi các nước hãy dấn thân để không còn nạn nhân nào của mình nữa. Để không còn những vùng bị thương tổn vì mình và trên thế giới không còn trẻ em nào phải sống trong lo sợ vì mình nữa cả. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đặt con người nam nữ và nhất là trẻ em ở trung tâm các nỗ lực giải trừ vũ trang. Ngài viết, hòa bình, an ninh và ổn định có nghĩa gì nếu các xã hội, cộng đoàn và gia đình chúng ta phải sống liên tục trong sợ hãi và oán thù tàn hại. Chúng ta hãy dành chỗ cho hòa giải, hy vọng và tình thương được biểu lộ qua sự dấn thân mưu công ích trong sự cộng tác quốc tế để giúp đỡ những người yếu thế nhất trong anh chị em chúng ta, hầu thi hành những chính sách dựa trên phẩm giá chung của chúng ta phục vụ cho tương lai chung.
Trong tuần qua, Italia đã tuyên bố tình trạng khẩn trương về người di cư tị nạn vớt trên biển cả. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ ngày 29 tháng 6 vừa qua, Hải quân Ý đã cứu vớt 1.654 người chen chúc trên 7 chiếc thuyền ọp ẹp. Từ đầu năm nay, đã có trên 60.000 người vượt biển vào Italia. Nhờ biển êm sóng lặng, các con tàu dồn dập chở người di dân từ các nước Bắc Phi, nhất là từ Libya, liên tục ra khơi nhắm đến bờ biển Italia. Nhiều người trong số này là phụ nữ và trẻ em. Họ bị bọn buôn người dồn lên những chiếc tàu cũ kỹ, ọp ẹp, đẩy ra khơi tìm đường sang lãnh thổ Italia. Nhưng rất thường khi những con tàu này bị hư hại trôi giạt ở ngoài khơi, đã gây ra những vụ đắm tàu thê thảm trước đó. Các cuộc cứu vớt người vượt biển này nằm trong chiến dịch Mare Nostrum, biển của chúng ta, do Hải quân Italia tung ra sau hai vụ đắm tàu người di cư thê thảm, một gần đảo Lampedusa của Italia và một gần Malta, khiến cho ít nhất 400 người bị thiệt mạng dạo mùa thu năm ngoái 2013. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng bị phê bình mạnh mẽ vì khi tiến ra xa ngoài biển khơi, các tàu Italia cũng ngầm khuyến khích người Bắc Phi can đảm liều lĩnh hơn trong ý định vượt biển lén lút. Trong tuần qua, Italia đã yêu cầu Liên hiệp Âu Châu đích thân đảm nhận quyền điều khiển chiến dịch Mare Nostrum và củng cố thêm cơ cấu của Frontex là cơ quan trực thuộc Liên hiệp và đặc trách việc quan sát các biên giới châu lục này. Một trong những con tàu mới được Hải quân Italia cứu trong cuối tuần vừa qua, chở gần 600 người dồn chặt trên tàu, và trong số này có 45 người đã bị chết nghẹt. Gần đây nhất trong số những người di cư tị nạn được cứu vớt trên biển cả và đưa đến Catania trên đảo Sicilia, cực nam Italia hôm 2 tháng 7 vừa qua, có nhiều người đã thuật lại rằng một con tàu đã bị đắm, khiến cho hơn 70 người bị mất tích. Chính quyền và văn phòng tư lệnh hải quân tỉnh Catania đang kiểm chứng nguồn tin này.
Cũng liên quan đến người tị nạn, đầu tuần qua, chính quyền Tổng thống Obama đã khẩn cấp yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngân khoảng 2 tỷ Mỹ Kim để tìm cách ngăn chặn làn sóng những người không có giấy tờ tìm cách lén lút vào Hoa Kỳ từ các nước Trung Mỹ. Trong những tuần vừa qua, nhân viên Hoa Kỳ làm việc tại biên giới Mexico đã phải đối diện với làn sóng các thiếu niên, vị thành niên không có giấy tờ lén lút nhập cảnh Hoa Kỳ. Điều này đã làm dậy sóng cuộc thảo luận sôi nổi về việc canh tân chương trình nhập cư đang diễn ra tại Washington. Các đối thủ của Tổng thống Obama cho rằng Tổng thống quá hòa hoãn không bảo vệ nổi biên giới quốc gia. Để cứu vãn tình thế, Tòa Nhà Trắng gửi thư yêu cầu Quốc hội cấp ngân khoảng 2 tỷ Mỹ Kim khẩn cấp để củng cố chương trình tuần tiễu kiểm soát biên giới và nhiều biện pháp khác, trong đó có những biện pháp chống lại các nhóm tội phạm buôn người và đơn giản hóa những thủ tục hành chính nhằm trục xuất người di dân lén lút. Từ tháng 10 năm ngoái, đã có trên 52.000 trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm bị bắt lại ở vùng biên giới Hoa Kỳ. 3/4 các em đến từ Honduras, Guatemala và Salvador, vượt thung lũng sông Rio Grande, là biên giới thiên nhiên ngăn cách bang Texas, Hoa Kỳ với Mexico. Rất nhiều em nói liều lĩnh đi qua biên giới để mong được cấp giấy phép ở lại dành cho trẻ vị thành niên theo lời đồn thổi. Trước tình thế này, Tổng thống Obama đã khẳng định trong một chương trình truyền hình hướng về các bậc phụ huynh vùng Trung Mỹ rằng, chúng tôi chỉ có một sứ điệp thật rõ ràng, đó là đừng để con cháu các bạn mạo hiểm đi một mình theo đường xe lửa hay đường bộ. Dù chúng có lọt được vào trong nội địa Hoa Kỳ, chúng cũng sẽ bị trục xuất về nước. Nhưng nguy hiểm lớn nhất là chúng có thể không bao giờ đến nơi.
Trong tuần qua, Israel đã khám phá ra thi thể của ba học sinh Do Thái bị bắt cóc 18 ngày trước đó, một người 19 tuổi và hai người còn lại 16 tuổi. Cả ba đã bị bắt cóc ngày 12 tháng 6 vừa qua trên đường từ Học viện Do Thái về nhà ở miền Cisjordania. Tối thứ Hai 30 tháng 6, người ta đã tìm thấy tử thi của cả ba học sinh. Có lẽ cả ba đã bị bạo hành và thảm sát ngay sau khi bị bắt cóc. Được biết một trong ba học sinh đã gọi điện cho biết là bị bắt cóc với các bạn. Lễ an táng các nạn nhân đã được cử hành lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 7. Dư luận toàn thế giới đã mạnh mẽ lên án vụ sát hại này. Tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới nhận định rằng hành vi bạo lực này là phần đóng góp thê thảm và sự oán thù vô nghĩa lý mà người ta đang bắt những người trẻ Do Thái và Palestine phải trả giá rất đắt đỏ ấy. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Tòa Thánh lên án vụ sát hại này và liên đới với gia đình các nạn nhân. Cha nói, sự ám sát những người vô tội luôn luôn là tội ác đáng kinh tởm không thể chấp nhận được và là một chướng ngại rất trầm trọng trên con đường dẫn đến hòa bình mà chúng ta phải tiếp tục dấn thân không biết mệt mỏi và cầu nguyện. Bạo lực luôn kéo theo bạo lực và nuôi dưỡng cái vòng luẩn quẩn oán thù chết chóc. Dường như sự thật là đúng như thế. Ngay hôm sau khi khám phá ra thi thể của ba học sinh Do Thái, một thiếu niên 16 tuổi người Palestine cũng bị bắt cóc và sát hại ở Jerusalem, xem ra như là để trả đũa vụ sát hại các học sinh Do Thái trước đó. Vụ sát hại này bị Thủ tướng Do Thái Netanyahu lên án và ông kêu gọi mọi người đừng toan tính đến chuyện tự báo thù. Đáng nói một điều là gia đình của Naftali Franken, một trong ba học sinh bị sát hại, đã ra thông cáo khẳng định không có gì khác biệt giữa máu người Do Thái và máu người Palestine cả. Một vụ giết người là một vụ giết người và không ai có thể tha thứ hay biện minh cho một vụ giết người được cả. Nhưng tình hình hiện nay rất căng thẳng trong vùng. Trong những ngày này, nhiều đầu đạn rocket từ vùng Gaza nã về hướng lãnh thổ Israel, làm cho chính phủ nước này đe dọa dùng các biện pháp mạnh. Chiều thứ Sáu hôm qua đã có nhiều căng thẳng chung quanh tang lễ của Mohammed Abu Khadir, thiếu niên Palestine bị sát hại. Người ta lo sợ tranh chấp tái bùng nổ tại đây, tuy rằng mọi người hy vọng vào sự trung gian hòa giải của chính quyền Ai Cập hầu đem lại một tình hình lắng dịu hơn cho vùng này.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Cho tới khi nào con người thôi tra tấn nhau.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 26 tháng 6 vừa qua là ngày quốc tế chống tra tấn. Ngày này đã do Liên Hiệp Quốc thành lập để gây ý thức cho người dân trên thế giới liên quan tới một tệ nạn chứng minh cho sự tàn ác của con người đối với nhau. Hiệp ước chống tra tấn được Liên Hiệp Quốc phê chuẩn ngày 10 tháng 12 năm 1984 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987. Cho tới tháng 6 năm 2008, đã có 145 quốc gia phê chuẩn hiệp ước này. Nhưng sau 30 năm, tình hình không thay đổi bao nhiêu. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong 5 năm qua, nạn tra tấn vẫn hiện diện tại 141 nước trên thế giới. Tra tấn là một phương thế cưỡng bách thể lý hay tâm lý, được áp dụng nhằm mục đích trừng phạt hay khai thác tin tức hoặc các lời thú tội, cũng như nhằm mục đích đe dọa hoặc kỳ thị. Rất thường khi nó đi kèm với việc dùng các dụng cụ đặc biệt thích hợp cho việc trừng phạt thân xác và tinh thần con người, tàn phá bản tính con người, biến nạn nhân thành một cái máy, một dụng cụ ngoan ngoãn trong tay kẻ tra tấn. Trong nghĩa đen, việc tra tấn bao gồm bẻ vặn tay chân như người ta thường làm thời Trung Cổ, và cho tới ngày nay, gây đau đớn để bắt nạn nhân phải khai tội hay khai tên các người đồng lõa, hay áp dụng cho các chứng nhân để bắt họ nói. Tuy nhiên, tra tấn cũng bao gồm bất cứ loại bạo lực nào, thể lý hay tâm lý, hoặc bằng cách dùng thuốc, áp dụng cho các gián điệp hay tù nhân để khai thác tin tức có tính cách pháp lý hay quân sự. Được trải dài ra rộng rãi hơn, tra tấn ám chỉ mọi hình thức cưỡng bách thể lý hay luân lý, gây tổn thương cho một người để được cái gì đó, hay chỉ vì sự tàn ác đối với họ. Vào thời đế quốc Hy Lạp và Roma, người ta thường áp dụng các hình phạt tra tấn cho các nô lệ, nhưng cũng có khi cho các công dân nữa. Có ba loại tra tấn nặng nhất, trước hết là đóng đinh nạn nhân vào một cây cột, thứ hai là đóng cọc từ hậu môn xuyên lên tới cổ, thứ ba là đeo gông cột hay gông bàn gồm 5 lỗ cho đầu, 2 tay và 2 chân trong 2-3 ngày cho tới khi có lệnh đánh vào đầu cho tới chết. Kiểu tra tấn này thường đi kèm với các hệ thống hành khổ khác như đóng đinh, treo lên, đánh đòn, lột da, tra tấn, đổ giấm vào mũi, vác gạch, vân vân. Người ta cũng thường dùng các thanh sắt nung để đốt các phần khác nhau trên thân thể nạn nhân. Thời xưa người ta dùng nhiều hình thức tra tấn như bánh xe, nạn nhân bị cột vào một bánh xe và bị đánh gãy từng xương một hay bị ném xuống vách đá nhọn. Thiêu sống là hình phạt thường dành cho những người lạc đạo hay bị tố cáo là phù thủy. Nạn nhân bị trói vào cột, chung quanh chất củi, cành cây và rơm rạ, rồi bị châm lửa. Người ta cũng dùng kiểu kéo giãn chân tay cho tới loại các khớp xương, rách cột sống và bắp thịt. Kiểu tra tấn này do người Ai Cập và Babylonia chế ra. Vào thời Trung Cổ, người ta cũng dùng các bàn có trông sắt nhọn hay có gắn các lưỡi dao sắc. Thế rồi cũng có việc cắt chặt hay cưa chân tay thường dành cho những người trộm cướp trong thời Trung Cổ. Cũng có kiểu tra tấn bằng kìm kẹp, thường là nung đỏ để nhổ từng mảnh thịt của nạn nhân. Hay nạn nhân bị treo lên một cây cột hay đả ngang để cho chết dần chết mòn vì đói khát. Hay treo trên 2 chĩa, một dưới cằm, một trên ngực, thường áp dụng cho người lạc giáo. Cũng có kiểu tra tấn bằng cách dìm nước, thường được áp dụng cho các phù thủy. Nạn nhân bị trói chân tay và quẳng xuống nước cho chết. Một hình thức khác được áp dụng cho những kẻ giết cha mẹ là bỏ vào một cái bao với một con mèo, một con gà, một con khỉ và một con rắn rồi dìm xuống nước. Cũng có hình phạt phanh thây mổ bụng moi ruột ra, hay nạn nhân bị cột vào 4 con ngựa và bị kéo rách thành 4 mảnh, hoặc bị lột da cho tới chết. Hay nạn nhân bị bỏ vào trong một hòm có hình con bò có các cây sáo, để khi đồng bị nóng lên, tiếng rống của nạn nhân giống như tiếng bò rống. Hoặc nạn nhân bị nhốt trong một hòm giống hình phụ nữ, bên trong có các mũi nhọn chọc vào vùng gan, thận và mắt. Khi hòm bị đóng chặt, nạn nhân sẽ chết vì mất máu. Cũng có khi nạn nhân bị đóng cọc, đâm qua bụng rồi dựng đứng lên, và họ sẽ chết trong vài ngày. Nạn nhân cũng có thể bị nhốt trong cũi hẹp rồi treo lên cao, sẽ chết vì đói khát và bị chim trời rút rỉa. Trong các xã hội tân tiến ngày nay, tính tàn ác khiến cho người ta nghĩ ra nhiều trò tra tấn tinh vi hơn, như dùng điện để tra tấn, dí cho điện giật hay dùng thuốc lá đốt các phần khác nhau trên thân thể, kể cả vú và bộ phận sinh dục. Người ta dùng tiếng động và âm thanh hay ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào mắt nạn nhân, khiến cho đầu óc họ điên loạn. Nạn nhân cũng có thể bị nhốt vào một thùng phi rỗng hay đầy nước đậy nắp lại, và người ta gõ thật mạnh bên ngoài. Các nạn nhân cũng có thể bị trói tay chân treo lên cao và bị giọng đầu vào tường. Người ta dùng kim châm vào dưới các móng tay móng chân hay dùng kìm nhổ các móng tay móng chân. Nạn nhân cũng có thể bị các lý hình thay phiên nhau đánh đập, chửi bới, đe dọa và hỏi cung liên tục không ngưng nghỉ. Thế rồi trong các chế độ độc tài, nhà nước thường xuyên tra tấn toàn dân bằng các buổi tuyên truyền, cưỡng bách học tập, kiểm thảo, tố cáo, bới lông tìm vết, phê bình chỉ trích, lên án nhau, hay qua các báo đài và truyền hình thông tin một chiều, bưng bít, gian dối, xuyên tạc, đặt điều bịa chuyện hết thập niên này sang thập niên khác. Đây là trường hợp đang xảy ra tại Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam và Cuba. Như vậy, cho tới khi nào phẩm giá và các quyền con người không được thừa nhận và tôn trọng, thì nạn tra tấn thể lý và tâm lý sẽ còn kéo dài luôn mãi trong xã hội loài người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế Đức Tổng Giám mục Zygmunt Zimowski kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng các biện pháp chống lao phổi, nhất là tại các nước nghèo. Bằng quy, các giám mục tại Cộng hòa Trung Phi phê bình chính phủ chuyển tiếp tại nước này không khơi dậy được niềm hy vọng cho dân chúng và không chấm dứt được cuộc xung đột từ lâu nay giữa các lực lượng Hồi giáo và Kitô, mặc dù có sự hỗ trợ của quốc tế. Mosul, dân quân thánh chiến Hồi giáo Sunnit xúc phạm đến các thánh đường ở thành phố Mosul, Bắc Iraq, nơi họ đã chiếm được từ ngày 9 tháng 6 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.